Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ tư, ngày 12 tháng 7 có những nội dung chính sau đây. Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố thông qua dự thảo báo cáo tổng hợp các ý kiến kiến nghị của cử tri gửi tới kỳ họp thứ 11 Hội đồng Nhân dân thành phố Thái Nguyên khóa 19. Thành phố Thái Nguyên tích cực đổi mới các hoạt động hè trên địa bàn dân cư. Điểm tình hình an ninh trật tự trên địa bàn thành phố Thái Nguyên tuần qua. Đề cương tuyên truyền kết quả kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa 15. Sau đây là nội dung chi tiết. Sáng ngày 12 tháng 7, Đảng bộ xã Linh Sơn tổ chức hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ 10, nhiệm kỳ 2020-2025 và sơ kết công tác lãnh đạo 6 tháng đầu năm 2023. Dự hội nghị có đồng chí Phạm Thị Lý, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy. Với sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận cao của nhân dân, trong nửa nhiệm kỳ qua, xã Linh Sơn đã đạt được những thành tựu quan trọng. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tăng tỷ trọng ngành dịch vụ thương mại đạt 45%, giá trị sản phẩm bình quân trên 1 hecta đất canh tác đạt 140 triệu đồng, đạt 100% mục tiêu nghị quyết. Thu nhập bình quân đầu người đạt 51 triệu đồng, vượt mục tiêu nghị quyết. Thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn đa chiều mới năm 2023 giảm còn 2,26%, hộ cận nghèo còn 1,71%, an ninh chính trị được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Công tác xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị có chuyển biến tích cực. Đảng bộ xã hàng năm đều hoàn thành tốt nhiệm vụ. Trong 6 tháng đầu năm 2023, Đảng ủy xã Linh Sơn đã lãnh đạo triển khai hoàn thành cơ bản các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội, trong đó tập trung lãnh đạo công tác bồi thường giải phóng mặt bằng các dự án trên địa bàn, công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng, công tác xây dựng nông thôn mới và nông thôn mới nâng cao. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy đã thông tin nhanh về những kết quả nổi bật của Đảng bộ thành phố Thái Nguyên trong nửa nhiệm kỳ 2020-2025 và 6 tháng đầu năm 2023. Đồng chí cũng ghi nhận, biểu dương những kết quả đạt được của Đảng bộ xã Linh Sơn và đề nghị Đảng bộ xã tiếp tục đoàn kết, thống nhất cao, nỗ lực phấn đấu, khắc phục mọi khó khăn để hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị năm 2023 và những năm tiếp theo, góp phần hoàn thành thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra, góp phần xây dựng thành phố Thái Nguyên phát triển văn minh, hiện đại. Chiều ngày 11 tháng 7, Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố Thái Nguyên tổ chức họp thông qua dự thảo báo cáo tổng hợp các ý kiến kiến nghị của cử tri gửi tới kỳ họp thứ 11 Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 19, nhiệm kỳ 2021-2026. Đồng chí Dương Thị Thu Hằng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố chủ trì cuộc họp. Dự họp có đồng chí Nguyễn Thị Tuyết, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố, các đồng chí là trưởng ban, phó trưởng hai ban Hội đồng Nhân dân thành phố, tổ trưởng, tổ phó các tổ Hội đồng Nhân dân. Theo báo cáo của Hội đồng Nhân dân thành phố, từ ngày 28 tháng 6 đến ngày 3 tháng 7, Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Thái Nguyên đã tổ chức 19 cuộc tiếp xúc cử tri tại các phường xã với trên 1.560 cử tri tham dự, tiếp thu trên 200 ý kiến của cử tri tại 20 xã phường. Tại cuộc họp, các đại biểu đã tham gia đóng góp ý kiến đối với dự thảo báo cáo tổng hợp ý kiến kiến nghị của cử tri gửi tới kỳ họp, trong đó đề nghị biên tập lại câu từ đảm bảo đầy đủ thông tin cử tri phản ánh và bổ sung thêm một số ý kiến kiến nghị của cử tri, v.v. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Dương Thị Thu Hằng đề nghị Văn phòng Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tiếp thu đầy đủ ý kiến đóng góp của các đại biểu, các tổ Hội đồng Nhân dân để sớm hoàn thiện báo cáo. Sáng ngày 11 tháng 7, Ban Kinh tế Xã hội và Ban Pháp chế Hội đồng Nhân dân thành phố Thái Nguyên tổ chức thẩm tra các báo cáo dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp thường lệ giữa năm 2013, kỳ họp thứ 11 Hội đồng Nhân dân thành phố Thái Nguyên khóa 19, nhiệm kỳ 2021-2026. Dự hội nghị có các đồng chí Dương Thị Thu Hằng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố, Nguyễn Văn Tuệ, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên. Tại hội nghị, hai ban của Hội đồng Nhân dân thành phố đã tiến hành thẩm tra hơn 20 báo cáo tờ trình, thông báo và 7 dự thảo nghị quyết dự kiến trình tại kỳ họp thứ 11 Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 19. Qua thẩm tra, các đại biểu cơ bản nhất trí với các nội dung dự kiến trình tại kỳ họp lần này. đồng thời đề nghị Ủy ban Nhân dân thành phố và các cơ quan chuyên môn làm rõ hơn một số vấn đề về số liệu các báo cáo, thống nhất giai đoạn thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, làm rõ nguyên nhân giải pháp để đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, đẩy mạnh công tác thu ngân sách, tiến độ các công trình dự án trọng điểm, đồng thời bổ sung một số nhiệm vụ trọng tâm trong 6 tháng cuối năm 2023. Đối với các dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp, các ban Hội đồng Nhân dân thành phố đề nghị sửa đổi bổ sung một số nội dung theo đúng hình thức văn bản và đảm bảo đầy đủ căn cứ pháp lý. Trên cơ sở các ý kiến tham gia, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố, các phòng, ban, đơn vị liên quan đã giải trình làm rõ các vấn đề, đồng thời tiếp thu đầy đủ để hoàn thiện các báo cáo. Ngoài ra, Thường trực Hội đồng Nhân dân và các ban của Hội đồng Nhân dân thành phố cũng xây dựng báo cáo tờ trình, báo cáo thẩm tra của các ban để trình tại kỳ họp thứ 11 Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 19. Theo kế hoạch, kỳ họp thường lệ giữa năm 2023, kỳ họp lần thứ 11, Hội đồng Nhân dân thành phố Thái Nguyên dự kiến diễn ra trong 2 ngày, từ ngày 17 tháng 7 đến ngày 18 tháng 7 năm 2023 tại Hội trường Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên. Ngày 11 tháng 7, Ban đại diện Hội đồng Quản trị Ngân hàng Chính sách Xã hội thành phố Thái Nguyên tổ chức hội nghị đánh giá kết quả hoạt động quý 2, triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý 3 năm 2023. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Thị Tuyết, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên, đại diện Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân 32 xã phường. Quý 2 năm 2023, Ban đại diện Hội đồng Quản trị Ngân hàng Chính sách Xã hội thành phố luôn bám sát các mục tiêu kinh tế xã hội của địa phương, tiếp tục nâng cao chất lượng tín dụng chính sách, triển khai thực hiện tốt chỉ tiêu kế hoạch tín dụng ưu đãi được giao. Tính đến hết tháng 6 năm 2023, tổng dư nợ các chương trình tín dụng trên địa bàn đạt gần 226 tỷ đồng, đạt 98,82% kế hoạch giao, tăng 5,4% so với quý trước. Số khách hàng dư nợ trên 6.000 hộ, trong đó một số chương trình tín dụng có dư nợ cao như giải quyết việc làm trên 120 tỷ đồng, nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn hơn 65 tỷ đồng, nhà ở xã hội theo Nghị định 100 gần 10 tỷ đồng, hộ cận nghèo hơn 8 tỷ đồng. Chất lượng tín dụng được đảm bảo ổn định, nợ quá hạn 120 triệu đồng, tăng 12 triệu đồng so với quý 1. 4 xã phường có nợ quá hạn gồm Trung Vương, Cao Ngạn, Tân Lập và Tích Lương, chiếm tỷ lệ 12,5% số xã phường. Số sổ tiết kiệm và vay vốn có nợ quá hạn là 5 trên 247 tổ, chiếm tỷ lệ 2,02%. Quý 3 năm 2023, Ban đại diện Hội đồng Quản trị Ngân hàng Chính sách Xã hội thành phố Thái Nguyên đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm như thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm tra giám sát, triển khai kịp thời hiệu quả các chương trình tín dụng chính sách trên địa bàn, xác định đối tượng vay vốn, nhu cầu vay vốn, tham mưu phân bổ vốn đến các xóm phù hợp với nhu cầu của người dân, thực hiện rà soát, lập danh sách hộ nghèo, cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, hộ có mức sống trung bình phát sinh trong năm, làm cơ sở cho Ngân hàng Chính sách Xã hội giải ngân, đảm bảo 100% đối tượng đủ điều kiện và có nhu cầu vay đều được tiếp cận vốn tín dụng chính sách, đồng thời nâng mức cho vay, đáp ứng vốn phù hợp với quy mô, mô hình sản xuất kinh doanh cho hộ vay, đầu tư đạt hiệu quả. Nam điều dưỡng trả lại gần 17 triệu đồng cho người bệnh đánh rơi. Đó là hành động cử chỉ đẹp của anh Dương Hồng Hòa, điều dưỡng khoa răng hàm mặt Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên trong lúc đang thực hiện nhiệm vụ chuyên môn tại bệnh viện. Điều dưỡng Hòa cho biết thêm, khi đang làm việc tại khoa, anh nhặt được một chiếc túi đeo chéo màu đen bị rơi dưới nền nhà. Sau khi nhặt và kiểm tra bên trong ví có nhiều giấy tờ tùy thân cùng mang tên Trần Thị Tiên, sinh năm 1973 ở Phú Đô, Phú Lương và tiền mặt gần 17 triệu đồng. Ngay lập tức, điều dưỡng Hòa đã thông báo tới một số phòng chuyên môn tìm cách liên lạc và trả lại cho chị Trần Thị Tiên đang chăm sóc chồng là Trần Văn Thờ ở khoa nội tim mạch. Nhận lại được chiếc túi cùng số tiền và toàn bộ giấy tờ tùy thân, chị Trần Thị Tiên rất vui mừng và cảm ơn điều dưỡng Hòa. Chị Tiên cho biết đây là số tiền chi tiêu ăn uống, sinh hoạt hàng ngày trong quá trình chăm sóc chồng đang điều trị tại bệnh viện. Nhặt được của rơi trả lại cho người mất là hành động đẹp trong cuộc sống, cần được biểu dương và tuyên truyền rộng rãi để trở thành tấm gương sáng cho cán bộ nhân viên học tập và noi theo. Tại Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên đã có nhiều tấm gương cán bộ, y bác sĩ trả lại tài sản cho người bệnh, người nhà người bệnh bị đánh rơi. Qua đó đã góp phần nâng cao hình ảnh người cán bộ y tế bệnh viện, không chỉ giỏi chuyên môn nghiệp vụ mà còn chuyên nghiệp, thân thiện. Ngày 11 tháng 7, Công an thành phố Thái Nguyên tổ chức tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ bảo vệ dân phố năm 2023 cho 63 học viên là bảo vệ dân phố. Tham gia tập huấn, lực lượng bảo vệ dân phố được nghiên cứu học tập 6 chuyên đề là quan điểm, chủ trương, nội dung cơ bản về công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc của Nghị quyết số 12 NQTU ngày 16 tháng 3 năm 2022 của Bộ Chính trị, công tác nắm tình hình, phòng ngừa đấu tranh về các hoạt động lợi dụng tôn giáo, dân tộc trong thời gian vừa qua, trách nhiệm của lực lượng bảo vệ dân phố, tình hình an ninh trật tự 6 tháng đầu năm 2023, cách nhận biết và phòng tránh một số loại tội phạm nổi lên trong thời gian vừa qua, một số vấn đề cơ bản về công tác quản lý hành chính về trật tự, an toàn xã hội liên quan đến hoạt động của lực lượng bảo vệ dân phố như công tác tuần tra kiểm soát bảo đảm an ninh trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng, công tác tham gia giải quyết các vụ việc về an ninh trật tự. Thông qua lớp bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ, giúp lực lượng bảo vệ dân phố nâng cao trình độ, năng lực, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc vững mạnh tại các địa phương. Theo kế hoạch, trong tháng 7 này, Công an thành phố Thái Nguyên tổ chức 4 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ bảo vệ dân phố cho 252 học viên là bảo vệ dân phố của 21 xã phường trên địa bàn thành phố. Thưa quý vị và các bạn, ngay sau khi tiếp nhận học sinh về sinh hoạt hè tại địa bàn dân cư, các cơ sở đoàn trên địa bàn thành phố Thái Nguyên đã chủ động bám sát kế hoạch và sự chỉ đạo của đoàn cấp trên, thành lập ban chỉ đạo hoạt động hè tại địa bàn dân cư các xóm, tổ dân phố. Các buổi sinh hoạt hè và sinh hoạt đoàn, đội diễn ra sôi nổi với nhiều loại hình sáng tạo hấp dẫn, hướng các em vào sinh hoạt tập thể, tạo môi trường giáo dục lành mạnh, an toàn, đã thu hút đông đảo các em đội viên, thiếu niên nhi đồng tham gia. Ghi nhận của phóng viên Lưu Lan. Bám sát nội dung chủ đề hè năm nay là mùa hè an toàn cho trẻ em, Ban chỉ đạo hoạt động hè phường Túc Duyên đã chỉ đạo các cơ sở đoàn trực thuộc triển khai hướng dẫn, tổ chức sinh hoạt định kỳ 2 buổi trên tuần với nhiều nội dung phong phú đa dạng như múa hát tập thể, dạy nhảy dân vũ, trò chơi tập thể, đố vui, diễn ra sôi nổi, tạo sân chơi vui vẻ, bổ ích cho các em thanh thiếu nhi trên địa bàn dân cư. Em Lê Mai Thủy Chi, phường Túc Duyên, thành phố Thái Nguyên cho biết, ngay từ buổi sinh hoạt đầu tiên, các anh chị đoàn viên của phường đã tích cực tổ chức nhiều hoạt động vui chơi dành cho chúng em. Khác với mọi năm, trong dịp hè này chúng em còn được tổ chức hoạt động đố vui rất ý nghĩa, vì nó đã bổ trợ nhiều kiến thức bổ ích cho chúng em. Em chia sẻ thêm.
Con cảm thấy rất vui và các anh chị đã cho con chơi rất nhiều trò chơi hay. Con thích trò chơi rồng rắn lên mây ạ, vì trò chơi rất là vui.
Hè năm nay, thành phố Thái Nguyên có trên 400 điểm sinh hoạt hè tại các xóm, tổ dân phố, thu hút hơn 53.000 thiếu niên nhi đồng tham gia. Tại các buổi sinh hoạt, cùng với việc tổ chức các hoạt động truyền thống như văn nghệ, thể dục thể thao, trò chơi dân gian, nhiều chi đoàn đã có các hoạt động sáng tạo hấp dẫn như thi sáng tác văn thơ, tổ chức các hoạt động năng khiếu nhằm dân trí thông minh, nhanh nhạy ở trẻ. Anh Đoàn Đình Khánh, bí thư đoàn phường Túc Duyên cho biết.
Ban chỉ đạo hoạt động hè phường Túc Duyên đã chỉ đạo các ban quản lý hè phường thường xuyên đổi mới các nội dung, hình thức sinh hoạt hè, đặc biệt là tập trung vào các nội dung tuyên truyền, vận động các em tham gia sinh hoạt hè đầy đủ với các hình thức là tổ chức trò chơi dân gian, với hình thức tuyên truyền trực quan, sinh động bằng hình ảnh và các video clip, với mong muốn là giúp các em có một mùa hè vui tươi, an toàn, bổ ích, lành mạnh và phòng tránh các tai nạn thương tích.
Nhằm nâng cao chất lượng hoạt động sinh hoạt hè tại các địa phương, ngoài việc tổ chức lớp tập huấn hướng dẫn hoạt động hè cho các cán bộ phụ trách thiếu nhi tại các phường xã, nhiều năm qua, Ban chỉ đạo hè thành phố luôn duy trì có hiệu quả hoạt động của các anh chị phụ trách hoạt động hè tại địa phương. Lực lượng này đã trở thành nòng cốt trong việc tổ chức và hướng dẫn các em thiếu niên nhi đồng tại các địa phương tham gia nhiều sân chơi bổ ích, lý thú mỗi dịp hè về. Chị Trần Thị Thúy Ngân, bí thư đoàn xã Cao Ngạn, thành phố Thái Nguyên cho biết, cứ mỗi dịp hè đến, các anh chị phụ trách hè, các thành viên trong câu lạc bộ tích cực phối hợp với các đoàn xã tổ chức các hoạt động sân chơi bổ ích cho thanh thiếu niên nhi đồng tham gia. Từ đầu tháng 7 năm 2023, ngay khi các đơn vị đoàn khai mạc các hoạt động hè, đoàn xã cũng đã hỗ trợ các anh chị phụ trách hè tại các xóm tổ chức các hoạt động hè cho các em thanh thiếu nhi. Nói thêm về câu lạc bộ, chị Ngân cho biết thêm.
Đoàn xã Cao Ngạn cũng phối hợp với lại ban chỉ đạo hè xã đã triển khai đến các chi đoàn cũng như là các tổ dân phố từ xóm ở trên địa bàn xã Cao Ngạn thành lập các ban quản lý hè xóm và cho tổ chức triển khai cho các em về tham gia sinh hoạt hè tại địa phương. Trong quá trình tổ chức sinh hoạt hè thì các lực lượng nòng cốt chủ yếu là các anh chị phụ trách hè của các xóm tổ chức cho các em các buổi sinh hoạt hè hàng tuần. Mỗi tuần thì các tổ đều cho sinh hoạt là một tuần 2 buổi.
Đánh giá về hiệu quả hoạt động của các cơ sở đoàn trong tổ chức các hoạt động sinh hoạt hè cho thanh thiếu nhi, anh Nguyễn Mai Biển, cán bộ thành đoàn, phụ phụ trách công tác đội hè trên địa bàn dân cư thành phố Thái Nguyên chia sẻ.
Qua theo dõi, kiểm tra và trực tiếp giám sát tại cơ sở thì chúng tôi thấy rằng là cái dịp hè 2023 thì các cơ sở đoàn trực thuộc khối phường xã đã tổ chức rất nhiều hoạt động, đặc biệt là với các địa bàn dân cư thì tổ chức rất nhiều hoạt động cho các em thiếu nhi, đặc biệt là công tác chuyển đổi số trong sinh hoạt hè đã được các cơ sở đoàn ứng dụng và thực tiễn trong hoạt động sinh hoạt của thiếu nhi trong dịp hè năm nay, mang đến nhiều những cái bổ ích và những cái hoạt động rất là lý thú cho các em và thu hút được đông đảo các em thiếu nhi tham gia sinh hoạt hè.
Có thể nói với nhiều hoạt động hè sôi nổi thiết thực, các cấp bộ đoàn trong toàn thành phố đã tạo sân chơi bổ ích, lành mạnh, an toàn cho thanh thiếu nhi tại các địa phương, giúp các em có thêm nhiều kiến thức bổ ích, rèn luyện kỹ năng sống, tính kỷ luật, giao lưu kết nối bạn bè, phòng tránh tai nạn, các tệ nạn xã hội, từ đó tạo tâm thế tốt cho các em trước khi bước vào năm học mới.
Chuyên mục Vì an ninh thành phố.
Thưa các đồng chí và các bạn, trong chuyên mục truyền thanh Vì an ninh thành phố hôm nay, chúng tôi xin chuyển đến các đồng chí và các bạn phần tin và tóm lược kết quả công tác đảm bảo an ninh trật tự trong tuần. Sau đây là nội dung chương trình. Trong tuần qua, từ ngày 5 tháng 7 đến ngày 11 tháng 7 năm 2023, trên địa bàn thành phố Thái Nguyên xảy ra một số vụ việc gồm kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, trộm cắp tài sản, tàng trữ trái phép chất ma túy. Vụ việc xảy ra tại một số phường xã trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. Nổi lên là vụ việc như sau: lừa đảo chiếm đoạt tài sản 2 vụ. Vụ thứ nhất, khoảng 7 giờ ngày 6 tháng 7 năm 2023, ông Vũ Trọng Thắng, sinh năm 1966, có hộ khẩu thường trú tại tổ 9, phường Phan Đình Phùng, sử dụng mạng xã hội Facebook và tham gia gói đầu tư trực tuyến. Sau đó ông Thắng tham gia các gói đầu tư sinh lời làm theo hướng dẫn của các đối tượng. Trong ngày 6 tháng 7, ông Thắng đã hai lần chuyển tiền từ tài khoản ngân hàng của ông Thắng cho các đối tượng với tổng số tiền bị chiếm đoạt là trên 138 triệu đồng. Tuy nhiên, sau khi ông Thắng chuyển số tiền trên không nhận lại được tiền hoa hồng, các đối tượng yêu cầu ông Thắng chuyển thêm tiền mới nhận lại tiền gốc và tiền hoa hồng, nhưng ông Thắng không đồng ý. Biết mình bị lừa, nên ngày 7 tháng 7, ông Thắng đến cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Thái Nguyên trình báo sự việc. Vụ thứ hai, khoảng 9 giờ ngày 30 tháng 6 năm 2023, anh Lương Hoàng Giang, sinh năm 1987, có hộ khẩu thường trú tại tổ 6, phường Tân Thịnh, thành phố Thái Nguyên, sử dụng mạng xã hội Facebook và ấn vào đường link dẫn đến một trang web hiển thị tên Nine Love. Sau khi anh Giang đăng ký tài khoản, thì có một tài khoản Telegram CSKH Phương Thảo nhắn tin đến và hướng dẫn công việc kiếm tiền bằng hình thức làm thẻ nạp tiền vào tài khoản để bình luận ảnh trên web nhận tiền hoa hồng. Anh Giang đồng ý và chuyển vào tài khoản ngân hàng mang tên Đồng Đại Công của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu số tiền 688.000 đồng để tạo thẻ và bình luận ảnh. Anh Giang làm theo hướng dẫn rút tiền thì thấy tài khoản được chuyển về 600.000 đồng. Anh Giang tiếp tục chuyển tiền thêm 2 lần với số tiền 9 triệu 300.000 đồng. Tuy nhiên khi rút tiền thì không rút được. Sau đó anh Giang nhận được tin nhắn từ tài khoản Telegram Nguyễn Đức Thắng và làm theo hướng dẫn để xử lý rút tiền. Từ ngày 1 tháng 7 năm 2023 đến ngày 3 tháng 7 năm 2023, anh Giang đã chuyển tiền 4 lần đến 4 số tài khoản khác nhau với tổng số tiền 426 triệu đồng. Đến ngày 4 tháng 7 năm 2023, khi không còn khả năng nạp tiền và biết mình bị lừa, anh Giang đến trình báo cơ quan công an. Hiện các vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ theo quy định của pháp luật. Tóm lược kết quả công tác đảm bảo an ninh trật tự tuần qua. Tuần qua, Chỉ huy Công an thành phố đã chỉ đạo các đội nghiệp vụ, công an các phường xã, phối hợp cơ quan chức năng tổ chức tuyên truyền vận động nhân dân, nâng cao ý thức cảnh giác phòng ngừa về các thủ đoạn hoạt động gây án của tội phạm. Thực hiện kế hoạch đấu tranh phòng chống tội phạm, đấu tranh với các đối tượng hoạt động tín dụng đen, cho vay cầm đồ, tội phạm liên quan đến vũ khí vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. Tiếp tục thực hiện các kế hoạch đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng trong năm. Về công tác quản lý nhà nước về trật tự an toàn xã hội, tăng cường nắm tình hình, quản lý cư trú, kiểm tra tạm trú tạm vắng. Trong tuần đã kiểm tra 23 lượt cơ sở kinh doanh có điều kiện, kiểm tra tạm trú 418 lượt hộ nhân dân về việc thực hiện các quy định về đảm bảo an ninh trật tự, xử phạt vi phạm hành chính 7 trường hợp vi phạm, thu 2,9 triệu đồng nộp ngân sách nhà nước. Về công tác đấu tranh chấn áp tội phạm về hình sự xảy ra 4 vụ, điều tra khám phá 4 vụ 4 đối tượng, bắt 8 vụ 11 đối tượng mua bán, tàng trữ, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, thu giữ 0,532 gram ma túy heroin, 7,999 gram ma túy tổng hợp cùng một số vật chứng có liên quan. Về công tác duy trì trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng, triển khai thực hiện kế hoạch cao điểm đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng trên địa bàn, kế hoạch tuần tra kiểm soát, xử lý chuyên đề vi phạm của người điều khiển xe trên đường mà cơ thể có chất ma túy, vi phạm nồng độ cồn, chuyên đề vi phạm về tốc độ, kế hoạch về phòng chống đua xe trái phép, kế hoạch bố trí lực lượng làm nhiệm vụ chỉ huy, điều khiển giao thông tại các nút giao có mật độ phương tiện lớn trên địa bàn thành phố Thái Nguyên, kế hoạch huy động lực lượng cảnh sát khác và công an phường xã phối hợp với cảnh sát giao thông tuần tra kiểm soát trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng, lập biên bản 108 trường hợp, tạm giữ 4 xe ô tô, 38 xe mô tô, xe gắn máy, 1 xe máy điện và 65 bộ giấy tờ xe ô tô và mô tô, trong đó 37 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, 5 trường hợp quá tải, quá khổ, quá chiều dài, 44 trường hợp quá tốc độ, xử lý phạt tiền 85 trường hợp vi phạm, thu nộp ngân sách nhà nước trên 240 triệu đồng, tước giấy phép lái xe có thời hạn 41 trường hợp, nhắc nhở 109 trường hợp lấn chiếm hành lang giao thông đường bộ. Trên đây các đồng chí và các bạn vừa nghe xong chuyên mục Vì an ninh thành phố. Phần tiếp theo của đề cương tuyên truyền kết quả kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa 15 sẽ được chúng tôi chuyển tới quý vị và các bạn trong chương trình hôm nay. 2. Quyết định các vấn đề quan trọng. 2.1. Quốc hội đã xem xét quyết định việc miễn nhiệm chức vụ Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội, cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội khóa 15 đối với ông Nguyễn Phú Cường, phê chuẩn đề nghị miễn nhiệm Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Trần Hồng Hà, bầu Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội khóa 15 đối với ông Lê Quang Mạnh, phê chuẩn đề nghị bổ nhiệm Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Đặng Quốc Khánh, phê chuẩn đề nghị việc bổ nhiệm thẩm phán Tòa án Nhân dân tối cao đối với ông Nguyễn Hồng Nam. Công tác nhân sự được thực hiện thận trọng, kịp thời, bảo đảm thủ tục đúng quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước. 2.2. Quốc hội đã xem xét thông qua nghị quyết về phân bổ vốn chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội, phân bổ điều chỉnh kế hoạch đầu tư trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025 và phân bổ kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương năm 2023 của các chương trình mục tiêu quốc gia. Đây là nghị quyết có ý nghĩa quan trọng giúp cho việc tiếp tục triển khai thực hiện các nhiệm vụ, dự án sử dụng vốn đầu tư công, vốn của chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội đã được chuẩn bị đầy đủ thủ tục, đủ điều kiện để giao và một số dự án cấp bách có yêu cầu bảo đảm công tác đối ngoại, an sinh xã hội. Do vậy, Quốc hội đã thông qua nghị quyết với một số nội dung chính như sau. Phân bổ số vốn còn lại của chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội cho các bộ, cơ quan trung ương và địa phương để thực hiện các dự án đã đủ thủ tục đầu tư theo quy định. Giao chính phủ giao 88.359,227 tỷ đồng kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025 cho các nhiệm vụ dự án đã đáp ứng đủ điều kiện theo quy định tại Điều 52 Luật Đầu tư công và Nguyên tắc, tiêu chí bố trí vốn quy định tại Luật Đầu tư công. Nghị quyết số 29/2021/QH15 phân bổ số vốn kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 còn lại của chương trình Mục tiêu Quốc gia Phát triển Kinh tế Xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Phân bổ số vốn ngân sách trung ương năm 2023 còn lại của các chương trình Mục tiêu Quốc gia để các bộ, cơ quan trung ương và địa phương triển khai thực hiện. Điều chỉnh tăng giảm tương ứng đối với một số dự án cụ thể theo quy định của Luật Đầu tư công. 2.3. Quốc hội đã thông qua nghị quyết phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2021, trong đó tổng số thu cân đối ngân sách nhà nước là 2.387,906 tỷ đồng. Tổng số chi cân đối ngân sách nhà nước là 2.484,439 tỷ đồng. Bộ chi ngân sách nhà nước là 214.053 tỷ đồng, bằng 2,52% tổng sản phẩm trong nước GDP. Quốc hội yêu cầu chính phủ tăng cường kỷ luật, kỷ cương tài chính, quản lý chặt chẽ các khoản chi chuyển nguồn, hủy bỏ thu hồi về ngân sách nhà nước các khoản chuyển nguồn không đúng quy định, xử lý dứt điểm những trường hợp tạm ứng quá thời hạn quy định kéo dài nhiều năm, tiếp tục kiểm soát bộ chi ngân sách nhà nước, nợ công, để bảo đảm an ninh tài chính quốc gia, ổn định kinh tế vĩ mô, chỉ đạo tiếp tục rà soát, hoàn thiện hồ sơ xử lý khoanh nợ tiền thuế, xóa nợ tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp đến hết ngày 30 tháng 6 năm 2023, đảm bảo đúng đối tượng, đúng thẩm quyền. 2.4. Quốc hội đã xem xét thông qua nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án đường giao thông từ quốc lộ 27C đến đường tỉnh DT656, tỉnh Khánh Hòa, kết nối với tỉnh Lâm Đồng và tỉnh Ninh Thuận nhằm cụ thể hóa mục tiêu phát triển tỉnh Khánh Hòa theo nghị quyết số 09 NQTU ngày 28 tháng 1 năm 2022 của Bộ Chính trị, tạo điều kiện phát triển kinh tế xã hội hai huyện miền núi Khánh Sơn, Khánh Vĩnh nói riêng và tỉnh Khánh Hòa nói chung, tăng khả năng kết nối giao thông, vận chuyển hàng hóa liên vùng với các tỉnh Ninh Thuận và Lâm Đồng, tăng cường quốc phòng an ninh trong khu vực. Trong đó, Quốc hội đã đồng ý chủ trương chuyển mục đích sử dụng đất rừng và chuyển mục đích sử dụng rừng khoảng 75,58 ha. Trong đó, đất rừng, rừng phòng hộ đầu nguồn khoảng 27,07 ha, đất rừng, rừng đặc dụng khoảng 32,88 ha và đất rừng, rừng sản xuất khoảng 15,63 ha để thực hiện dự án với tổng mức vốn đầu tư sơ bộ khoảng 1.930 tỷ đồng, thời gian thực hiện từ năm 2023 đến hết năm 2027. 2.5. Quốc hội đã xem xét thông qua nghị quyết kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa 15 với nhiều nội dung quan trọng, trong đó đã quyết nghị chấp thuận chủ trương đầu tư bổ sung vốn điều lệ cho Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam giai đoạn 2021-2023, tương ứng với một số lợi nhuận còn lại thực nộp ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2023 của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam, tối đa là 17.100 tỷ đồng. Thực hiện chính sách giảm 2% thuế giá trị gia tăng, quy định tại điểm 1.1, khoản 1, điều 3, nghị quyết số 43-2022-QH15 về chính sách tài khóa tiền tệ hỗ trợ chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội trong thời gian từ ngày 1 tháng 7 năm 2023 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2023. Điều chỉnh một số nội dung của nghị quyết số 93-2019-QH14 về chủ trương đầu tư dự án hồ chứa nước Capet, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận, trong đó quy mô diện tích sử dụng đất của dự án là 697,73 ha, thời gian thực hiện từ năm 2019 đến hết năm 2025 với tổng mức đầu tư của dự án là 874,089 tỷ đồng. Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên đêm 12 ngày 13 tháng 7 năm 2023. Thành phố Thái Nguyên, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng gió nhẹ, nhiệt độ từ 27 đến 35 độ. Độ ẩm không khí trung bình 70 đến 75%. Khu vực phía Tây, mây thay đổi, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng gió nhẹ, nhiệt độ từ 26 đến 35 độ. Độ ẩm không khí trung bình 73 đến 78%. Khu vực phía Nam, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng gió nhẹ, nhiệt độ từ 27 đến 35 độ. Độ ẩm không khí trung bình 70 đến 75%. Khu vực phía Đông, mây thay đổi, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng gió nhẹ, nhiệt độ từ 26 đến 35 độ, độ ẩm không khí trung bình 73 đến 78%.
Mục thông tin quảng cáo. Camera An Nguyên xin kính chào quý khách. Camera An Nguyên chuyên cung cấp, lắp đặt, sửa chữa hệ thống camera giám sát, thiết bị an ninh bảo vệ, báo động, báo cháy, âm thanh, ánh sáng, hệ thống mạng, hệ thống điện nhẹ hàng đầu tại Thái Nguyên. Camera An Nguyên hiện là đối tác, đại lý phân phối chính hãng các sản phẩm thương hiệu camera giám sát, thiết bị mạng, thiết bị an ninh hàng đầu trên thế giới. Camera An Nguyên với trên 10 năm kinh nghiệm, thi công hàng nghìn các công trình lớn nhỏ, cam kết mang đến cho quý khách hàng sản phẩm và dịch vụ tốt nhất, đáp ứng lợi ích cao nhất cho quý khách hàng. Quý khách có nhu cầu vui lòng liên hệ hotline 0932 333 000 để được tư vấn hoặc đến địa chỉ số 246A đường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên để được hỗ trợ tốt nhất cho quý khách. An Nguyên Camera, tận tâm chuyên nghiệp, hơn cả sự mong đợi. Phân loại rác thải tại nguồn sẽ giúp môi trường sống của chúng ta sạch sẽ và an toàn hơn. Việc phân loại rác thải tại nguồn phải bắt đầu từ chính mỗi người dân. Hãy có ý thức và trách nhiệm cùng góp sức chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta ngày một tốt đẹp hơn bằng cách phân loại rác thải tại nguồn. Khi có rác trong nguồn thải, hãy phân thành 3 loại là rác đốt được, là những thực phẩm thừa, rau, củ quả, lá cây, vỏ hộp giấy.
Rác có khả năng tái sử dụng, tái chế, đó là kim loại, giấy, nhựa, vỏ hộp, chai lọ, cao su, nylon, chai thủy tinh. Rác không đốt được bao gồm cát, sỏi, sành sứ, composite. Phân loại rác thải tại nguồn là trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, của từng gia đình và mỗi người dân. Là một người có văn hóa, văn minh, hãy phân loại rác thải và đổ rác đúng thời gian quy định, từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Mỗi người dân hãy có ý thức phân loại rác thải tại nguồn và đổ rác đúng giờ quy định. Vì thành phố Thái Nguyên, xanh, sạch, đẹp.
Một thông tin quảng cáo đã khép lại chương trình thời sự hôm nay của Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của Trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.